Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Bắc Dậu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa công phu tu tập, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được đầy đủ sức khỏe và đạt được thanh tịnh an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào thời khóa công phu tu tập, trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài Hoằng Pháp Lợi Sinh. Trước khi đi vào nội dung, chúng tôi xin được nói về cái ý nghĩa chữ Hoằng Pháp Lợi Sinh. Hoằng Pháp, hoằng có nghĩa là làm cho nó rộng ra, nó lan tỏa khắp nơi. Pháp là Phật Pháp. Hoằng Pháp có nghĩa là làm cho Phật Pháp được lan truyền rộng rãi khắp mọi nơi. Lợi sinh có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sinh nói chung, còn nhân sinh nói riêng. Như vậy Hoằng Pháp Lợi Sinh có nghĩa là làm cho Phật Pháp được lan truyền khắp nơi, giúp cho chúng sinh được lợi ích. Hoằng Pháp Lợi Sinh là bổn phận của người Phật tử, nhằm giữ cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh lợi lạc và báo ơn Đức Phật. Ngược dòng lịch sử, như chúng ta cũng đã biết, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ cuộc đời, Ngài đi tìm chân lý, trải qua 6 năm trời xuất gia tầm đạo, 49 ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề, thành tựu được đạo quả. Sau khi chứng ngộ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán xét căn cơ của chúng sinh và thấy rằng chúng sinh tâm tạp, nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ cạn cợt, khó có thể tiếp thu được cái giáo pháp sâu kín thâm diệu, khó nhận thức và vi tế. Do vậy Ngài phân vân không biết có nên Hoằng Pháp Lợi Sinh hay không. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Ngài nhận thức rằng chúng sinh cũng có rất nhiều căn cơ, người thì thấp, người thì trung bình, người thì cao. Như vậy sẽ có những người đủ trình độ để tiếp thu giáo pháp của Ngài. Hơn nữa, Đức Phật suy nghĩ giáo pháp của mình giống như một trận mưa, có thể thấm nhuần hết tất cả. Cây lớn thì thấm nhuần theo cây lớn, cây nhỏ thấm nhuần theo cây nhỏ. Do vậy Ngài phải dùng những phương tiện thiện xảo để Hoằng Pháp Lợi Sinh, tùy theo căn cơ chúng sinh mà nói pháp. Ngài đã quyết định Hoằng Pháp Lợi Sinh. Đầu tiên Ngài nghĩ đến những người đã cùng tu với Ngài, những bậc thầy đã hướng dẫn Ngài bước đầu trên con đường tu học. Đó là hai vị đạo sĩ, một là Alarakalama và hai là Udaka Ramaputta. Hai vị đạo sĩ này là những người đã hướng dẫn Thái tử Tất Đạt Đa lúc còn đang tu tập. Khi Ngài nhớ đến hai vị này, muốn đem cái đạo pháp đến để giáo hóa giác ngộ cho hai vị này, thì hai vị này đã qua đời. Sau đó Ngài nghĩ tới năm người bạn đồng tu là năm đạo sĩ anh em Kiều Trần Như. Ngài liền đến vườn nai để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau đó có một vị cư sĩ tên là Gia Sa, con của một ông trưởng giả rất là giàu có. Sau một đêm hưởng thụ ngũ dục, anh ta thức dậy nhìn thấy cảnh những cô gái lõa lồ nằm ngổn ngang, anh ta ghê sợ quá, liền bỏ đi vào rừng. May thay gặp Đức Phật, Đức Phật đã thuyết pháp độ cho anh ta. Sau khi nghe pháp, anh ta quyết chí theo Phật để xuất gia. Sáng hôm sau, ông trưởng giả được gia nhân báo cáo là con mình đã bỏ đi từ sáng sớm. Ông vội vã đi tìm, và ông lại đi ngay cái con đường mà con mình đi, đến gặp Đức Phật. Và Phật thuyết pháp cho ông nghe, ông cũng giác ngộ và mời Đức Phật về nhà để cúng dường. Khi Đức Phật về nhà thọ trai thì Đức Phật cũng thuyết pháp. Hai vợ chồng ông trưởng giả liền quy y Tam Bảo. Trước đó, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài có gặp hai vị thương gia đầu tiên quy y với Ngài. Nhưng lúc đó nó chỉ quy y gọi là nhị bảo. Nhị bảo có nghĩa là gì? Đức Phật và giáo pháp thôi, gọi là nhị bảo. Sau khi mà Đức Phật đồ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, lúc đó mới có gì? Có Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Như vậy thì cha mẹ của Gia Sa là người quy y Tam Bảo đầu tiên. Sau đó Gia Sa xuất gia. Sự xuất gia của Gia Sa làm ảnh hưởng rất lớn đến những bạn bè. Bạn bè của Gia Sa là những người trí thức, con nhà trưởng giả giàu có. Nghe Gia Sa đi xuất gia, họ rất là thắc mắc, muốn tìm hiểu xem như thế nào. Đầu tiên có bốn người bạn đến thăm Gia Sa và gặp Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp, bốn anh này cũng phát tâm xuất gia. Rồi sau đó có thêm khoảng 45 người cũng bạn của Gia Sa, con nhà trưởng giả thành phần trí thức ở ngoài thế gian. Xin thưa quý vị là người ta nói rằng cái người giàu có thì họ chơi giàu có. Thì bốn mươi mấy người bạn này đến thăm Gia Sa, được Đức Phật thuyết pháp và cũng phát tâm xuất gia. Như vậy chỉ trong cái thời gian rất ngắn, Đức Phật đã độ được 60 người. Năm anh em ông Kiều Trần Như cộng thêm 55 người Gia Sa và bạn của Gia Sa, tất cả là 60 người. Và 60 người này, có những người chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp xong là đắc quả A-la-hán. Có những người còn tu tập nhưng mà thời gian rất ngắn cũng đắc quả A-la-hán. Thời Đức Phật, gặp Phật là một cái phước duyên rất lớn, và có lẽ họ cũng gieo trồng cái căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nghe Phật thuyết pháp xong là có nhiều vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn mình bây giờ đọc kinh hoài, nghe giảng rất nhiều nhưng mà không chứng được cái gì. Sau đó Đức Phật mới khuyến hóa 60 vị này chia nhau đi hoằng pháp lợi sinh. Ngài nói này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi về một ngã và nói pháp hoàn thiện lúc ban đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Sau khi nghe Đức Phật chỉ dạy, các đệ tử chia nhau đi mỗi người một ngã để hoằng pháp lợi sinh. Chính Đức Phật cũng như vậy. Chúng ta thấy 55 người bạn của Gia Sa, và ngay cả như cái số đạo sĩ Kiều Trần Như, là những người thuộc về giai cấp cao, hồi xưa gọi là Bà La Môn, hoặc là giai cấp vua chúa Sát Đế Lì. Những người con nhà giàu hưởng thụ ngũ dục, ăn uống sung sướng, bây giờ tự nhiên từ bỏ hết tất cả những cái lạc thú, những hưởng thụ, để chỉ khoác trên mình có 3 tấm y và ôm một cái bát đi xin. Đầu thì đội trời, chân đạp đất, không có tiền, không có tài sản, không có nhà cửa, đi khắp mọi nơi để mà hoằng pháp lợi sinh. Quý vị thấy những con người rất cao thượng, bậc xuất trần thượng sĩ mới làm được như vậy. Vì sao mà các vị lại có một cái tâm từ bỏ ngũ dục để dấn thân vào cái con đường tu tập phạm hạnh để hoằng pháp lợi sinh? Là do các vị đã nhận thức được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm. Các ngài muốn đem cái thân của mình làm cái việc lợi ích cho mọi người, vì lòng từ bi, vì thương xót chúng sinh chìm đắm ở trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo, nên các ngài không có quản nắng mưa gian khổ, đi gần khắp nước Ấn Độ để mà hoằng pháp lợi sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo. Một con người sống trong nhung lụa cung vàng địa ngọc, từ bỏ để vào rừng tu khổ hạnh 6 năm trời, biết bao nhiêu gian khổ, khi thành tựu đạo quả, ngài lại tiếp tục công việc đi hoằng pháp lợi sinh. Như vậy thì mục đích hoằng pháp lợi sinh của ngài là vì gì? Vì lòng từ bi, thương xót chúng sinh chìm đắm ở trong sông mê bể ái, muốn khai thị cho chúng sinh thấy rõ được cái Phật tánh của mình, chứ không phải đi hoằng pháp vì danh, vì lợi. Đức Phật đã có danh rồi, đã có lợi rồi, nhưng ngài đã từ bỏ. Nên việc hoằng pháp lợi sinh của ngài hoàn toàn là vì chúng sinh. Cho nên là ngài không có dùng những cái thủ đoạn để dụ dỗ những tín đồ hoặc là những người khác về với mình cho đông, cho nhiều để có được lợi lạc. Mà Ngài chỉ bằng cái khẩu giáo đi tới đâu, Ngài truyền bá cái ánh sáng chân lý, cũng giống như cái người mà cầm đước soi đường trong đêm tối cho người có mắt thấy để mà đi. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh mà hoằng pháp, chứ không phải là vì danh, vì lợi. Ngay như những lời Đức Phật dạy, Ngài khuyên các đệ tử hãy lắng nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, đem ra thực hành. Nếu thấy những lời Ngài dạy là đúng, có lợi ích cho mình, cho người thì nên tin. Còn nếu không thì cũng không nên tin. Có câu chuyện một cái ông triệu phú tên là Upali, là đệ tử của một vị đạo sư ngoại đạo. Ông ta nghe danh Đức Phật rất là ngưỡng mộ. Một hôm ông ta tìm đến Đức Phật để được nghe thuyết pháp. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta xin quy y Đức Phật. Lúc đó Đức Phật nói: "Này Upali, ông là người trí thức, có địa vị. Ông nên suy nghĩ cho thật kỹ khi về quy y với ta." Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, Upali hết sức là cảm phục. Ông mặc với Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu con nói lời này ra với một vị thầy khác, chắc chắn rằng vị thầy đó sẽ kiệu con lên và đi khắp thành phố công bố rằng con đã bỏ thầy của mình để theo họ. Họ rất hãnh diện và vui sướng." Nhưng với Đức Phật thì Ngài lại nói: "Con nên suy nghĩ kỹ trước khi quy y Ngài, khiến con rất là cảm phục. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử." Lúc đó Đức Phật đồng ý, và Đức Phật còn khuyên ông nên tiếp tục hộ trì cho vị thầy cũ của mình. Chúng ta thấy Đức Phật không phải đi thuyết pháp nhằm mục đích lôi kéo tín đồ của người khác, hoặc là muốn thu nhận về mình nhiều đệ tử, mà chính là Đức Phật muốn cho mọi người hiểu rõ cái chân lý. Chân lý có nghĩa là sự thật, để người ta biết tu và thấy rõ được cái vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo là khổ. Vậy thì những lời dạy của Ngài nhằm mục đích đem lại an lạc, hạnh phúc cho con người cả đời này lẫn đời sau. Cho nên khi đi đến đâu, Ngài đều được mọi người ngưỡng mộ và quy y rất nhiều, trong đó có cả những đệ tử xuất gia và tại gia. Trong suốt cuộc đời của Ngài chỉ lo cái việc hoằng pháp lợi sinh. Mỗi một ngày, quý vị biết, Đức Phật chỉ ngủ có một giờ đồng hồ thôi. Một giờ đồng hồ. Buổi sáng 6 giờ, Ngài quán sát coi chúng sinh nào cần được độ thì Ngài đến nơi để Ngài giáo hóa. Rồi sau đó Ngài ôm bát đi khất thực. Tới trưa về dùng cơm. Dùng cơm xong, Ngài nói cái bài pháp ngắn cho các đệ tử. Trưa Ngài nằm nghỉ một chút thôi, ngã lưng định thần chừng 5-10 phút rồi Ngài đứng dậy, Ngài đi kinh hành. Buổi chiều thì thuyết pháp cho các Phật tử đến nghe, hoặc là có những Phật tử nào thắc mắc cái gì thì Ngài giải đáp. Buổi tối từ 6 giờ cho đến 10 giờ thì Ngài hướng dẫn cho các vị xuất gia và hướng dẫn các cái cách thức tu tập thiền tọa. Từ 10 giờ cho đến 2 giờ, 10 giờ đến 2 giờ sáng thuyết pháp cho chư thiên. Rồi từ 2 giờ bắt đầu Ngài mới nằm, Ngài ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, xong Ngài lại dậy đi kinh hành tu tập. Và tới 6 giờ Ngài lại quán sát chúng sinh để bắt đầu tiếp tục một ngày mới. Thông thường thì ở thế gian á, khi chúng ta bỏ một cái công để mà đạt được một cái địa vị hoặc là danh lợi thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái việc gì? Hưởng thụ, đúng không? Mình bỏ công ra, mình học hoặc là mình đi làm, giờ mình được thành công trên đường công danh thì bắt đầu mình nghĩ đến cái chuyện hưởng thụ. Phật thì trái lại, quý vị thấy rõ, sau khi từ bỏ hoàng cung xuất gia 6 năm trời khổ hạnh đắc đạo rồi, Ngài lại tiếp tục từ khi đắc đạo cho đến khi Ngài nhắm mắt đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Ngài từ bỏ cái sự nghiệp của thế gian để tìm cầu cái sự nghiệp trí tuệ, từ bỏ tất cả nhưng mà Ngài lại được tất cả. Nếu mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa làm vua thì bây giờ ai biết cái ông vua đó. Nhưng mà Ngài từ bỏ hết, Ngài đi tìm chân lý, tìm cầu cái sự nghiệp trí tuệ. Thế mà bây giờ cả thế giới đều biết đến Ngài, đều biết cái sự nghiệp trí tuệ của Ngài. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy Ngài từ bỏ tất cả mà lại được tất cả. Còn chúng ta ôm giữ tất cả, rốt cuộc thì mất tất cả. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Ca Diếp sợ giáo pháp của Đức Phật bị thất lạc, cho nên Ngài đã triệu tập khoảng 500 vị đệ tử của Đức Phật đã chứng quả A-la-hán kết tập giáo pháp để nhằm giữ gìn Phật pháp được trường tồn và không làm sai lạc cái giáo pháp của Đức Phật. Thì trong lần kết tập đầu tiên này, A Nan là cái người trùng tụng lại lời Đức Phật dạy, còn Ubali thì trùng tụng giới luật. Như quý vị cũng biết, A Nan là cái người em chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và là cái người thị giả cho Đức Phật từ lúc Ngài 55 tuổi cho đến khi Ngài 80 tuổi nhập Niết Bàn, khoảng 25 năm. A Nan được gần Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, và những khi Đức Phật thuyết pháp trước đây A Nan chưa được nghe, Đức Phật cũng nói lại cho A Nan nghe, và tất cả những lời Đức Phật dạy A Nan đều nhớ hết. Quả là cái bộ nhớ của Ngài A Nan có thể nói là còn hơn máy vi tính bây giờ. Máy vi tính bây giờ chúng ta ghi vào đó, rồi khi mà chúng ta cần thì gõ cho nó ra. Nhưng mà lâu lâu nếu mà bị virus thì coi chừng á, là mất luôn. A Nan thì trái lại, cái bộ nhớ của Ngài quá siêu việt. Những lời Đức Phật dạy bao nhiêu Ngài nhớ hết. Lần kết tập đầu tiên là Ngài tụng ra, đọc ra cho mọi người nghe, không sót một chữ nào. A Nan được tôn vinh là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật nhờ Ngài có 5 cái đặc tính. Thứ nhất là cái sức học uyên thâm, thứ hai là trí nhớ tốt, thứ ba là phẩm hạnh cao thượng, thứ tư là kiên trì, thứ năm là chuyên chú cần mẫn. Nhờ 5 điểm này mà A Nan được tôn vinh là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Chúng ta nghĩ rằng nếu không có A Nan, bây giờ có lẽ chúng ta cũng không biết gì đâu. Bởi vì ngày xưa Đức Phật giảng pháp chưa có ghi âm mà chưa có ai chép thành sách, chỉ ghi vào cái bộ nhớ ở trong đầu. Chúng ta phải bái phục, phải mang ơn Ngài A Nan rất nhiều. Nếu không có Ngài thì bây giờ chúng ta không biết đến Phật pháp. Đúng là như vậy. Riêng chúng tôi khi mà đọc đến Ngài A Nan, tự nhiên mình hổ thẹn. Hổ thẹn ở chỗ mình đọc trước thì lại quên sau. Còn Ngài thì Đức Phật giảng thế đâu mà nhớ thế đó. Cho nên hôm nay Phật pháp còn lại được lưu truyền cho đến chúng ta là nhờ cái ơn của Ngài A Nan. Đó là cái kỳ kết tập lần thứ nhất. Kỳ kết tập lần thứ hai khoảng sau 100 năm tại thành Tỳ Xá Ly, có khoảng 700 vị La Hán kết tập. Và kết tập lần thứ hai cũng là do các vị A-la-hán đọc tụng thôi, chứ chưa có ghi chép. Chúng tôi khi tìm hiểu cái đoạn này mà làm sao mà các vị nhớ hết các cái kinh Đức Phật dạy, thì sau 100 năm rồi cũng còn có những vị nhớ lại để mà tụng ra. Đến kỳ kết tập lần thứ ba tại thành Hoa Thị, nước Ma Kiệt Đà, sau 218 năm. Lúc này á là do vua A Dục đề xướng và có 1000 vị A La Hán cùng nhau để kết tập những lời Phật dạy. Thì lần kết tập thứ ba này mới có ghi chép lại thành văn trên giấy. Lần thứ tư thì khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt tại nước Kiền Đà La ở Tây Bắc Ấn Độ, do vua Ca Nị Sắc Ca đề xướng, có 500 vị kết tập. Như vậy, hai kỳ kết tập đầu từ 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, chỉ có hội tụng, có nghĩa là cùng hội họp với nhau tụng lại những cái lời Đức Phật dạy, chưa ghi chép. Cho tới 218 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới thành văn và mới ghi chép trên giấy. Từ đó Phật pháp được các vị tổ sư truyền bá, và bắt đầu khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật pháp dần dần được truyền ra nước ngoài. Về phía Bắc thì qua các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Về phía Nam của Ấn Độ thì qua các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Rồi cho đến ngày nay, Phật pháp đã truyền bá gần như khắp thế giới. Phương tiện hoằng pháp ban đầu bằng gì quý vị? Hoằng pháp bằng gì? Bằng miệng, phải không? Lúc đó là Đức Phật phải tự thân đi, đi tới đâu nói pháp tới đó. Rồi sau khi Ngài nhập diệt, chư tổ cũng tiếp tục cũng hoằng truyền bằng miệng, gọi là truyền khẩu, truyền bằng miệng. Rồi về sau mới bắt đầu có giấy, các vị tổ sư mới lợi dụng cái phương tiện sách vở ghi chép trên giấy, và lúc đó việc hoằng pháp lợi sinh được rộng rãi hơn. Trước khi chưa có sách thì chư vị tổ sư phải đi đến tận nơi để thuyết pháp cho người ta nghe, phải thân hành đi. Còn bây giờ có thể ghi chép thành sách và phổ biến rộng rãi, ở nhà người ta cũng có thể tìm hiểu. Dần dần khoa học kỹ thuật về điện tử phát triển, người ta chế được những cái băng ghi âm, chúng ta gọi là gì, cassette. Nào, như vậy thì các vị tổ sư chúng ta lại lợi dụng cái phương tiện này thuyết pháp rồi ghi âm vào trong băng cassette và phổ biến. Như vậy người ta có thể ngồi ở nhà đi tìm mua những băng cassette nghe, khỏi phải đi xa, khỏi phải đến nơi để mà nghe trực tiếp. Nhiều khi quá xa, nhiều khi không có thời giờ. Chẳng hạn như bây giờ đây, chúng ta đi ra ngoài Đà Lạt chẳng hạn, thì nó quá xa, tốn kém, không có thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta ở nhà mà đi mua những cái băng đó về cũng vẫn nghe được. Dần dần khoa học họ phát triển, chế ra được cái băng vừa ghi âm và vừa ghi hình, gọi là băng gì? Video. Thì chư tổ chúng ta cũng lợi dụng cái phương tiện thu âm thu hình này để hoằng pháp. Trước đây chúng ta mua băng cassette về chỉ nghe, không được thấy hình. Bây giờ thì vừa nghe mà vừa có thể thấy hình cái vị giảng sư. Và dần dần chúng ta có những cái phương tiện nó gọn nhẹ hơn, là đĩa VCD và DVD. Thì bây giờ đang phổ biến nhất là cái VCD và DVD. Trước đây chúng ta cầm một cái băng video nó lớn, nó cồng kềnh, nhưng bây giờ cầm một cái đĩa rất là gọn nhẹ. Thì chư tăng chúng ta cũng lợi dụng cái phương tiện này để hoằng pháp lợi sinh. Và cái đĩa bây giờ nó tương đối, nó cũng rẻ hơn cái băng video. Hồi trước một cái băng video là mấy chục ngàn, 30-40 ngàn, bây giờ cái đĩa có thể là 5-10 ngàn. Và không những sử dụng VCD, DVD mà có một số nước họ còn sử dụng truyền hình để hoằng pháp lợi sinh. Chẳng hạn như ở Đài Loan, kỳ đó chúng tôi có qua thì thấy có gần như là 10 kênh truyền hình nói về vấn đề Phật pháp. Riêng một cái kênh như vậy đó là do ở bên Đài Loan đó, những chùa lớn, những chùa có khả năng, họ có thể đăng ký một cái kênh truyền hình riêng. Thí dụ mỗi một ngày họ sẽ phát sóng vào mấy giờ, thí dụ như vậy, là có cái chương trình Phật giáo. Chúng ta thấy đó là một cái phương tiện hoằng pháp rất là rộng rãi. Bây giờ cái phương tiện nó còn rộng hơn nữa là vấn đề nối mạng Internet. Có thể chúng tôi ngồi đây giảng mà cả thế giới nghe được. Thì chúng ta thấy cái phương tiện hoằng pháp bây giờ rất là rộng lớn. Nếu chúng ta biết khéo lợi dụng những cái phương tiện đó thì cái việc hoằng pháp lợi sinh của chúng ta nó sẽ rộng rãi và có lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên cái người mà xem nghe những cái buổi thuyết pháp lại là những cái người đã hiểu, đã biết Phật pháp, thì mới xem, mới nghe. Còn bây giờ những người chưa hiểu thì chưa chắc họ đã xem, chưa chắc họ đã nghe. Chúng tôi lấy một thí dụ. Trong gia đình, quý vị là những người hiểu Phật Pháp, thích nghe Phật Pháp, quý vị thỉnh một cái đĩa về, cái đĩa thuyết pháp thì trong đó có hình, có tiếng. Quý vị mở ngồi ở trong nhà nghe xem. Nhưng chồng, con chưa chắc là thích. Một mình ngồi mình xem nghe làm sao nghe, tí chồng ra ngó một cái rồi thôi đi vô, con thấy ngó cái nó cũng đi vô thì nó không thích. Thế bây giờ nếu chúng ta mở một cái đĩa Tề Thiên Đại Thánh thì chắc ai cũng thích xem hết á. Quý vị có đồng ý cái này không? Bởi vì sao? Bởi vì cái phim ảnh nó sống động, nó dễ thu hút người ta. Mở cái phim Tề Thiên Đại Thánh ra thì già cũng thích, trẻ cũng ưa, mà sồn sồn thì cũng không có chê. Gọi là già cũng thích mà trẻ cũng mê đó, sồn sồn cũng không chê. Thì chúng ta biết rằng á là cái phim ảnh á, phim truyền nó có ảnh hưởng rất lớn. Do vậy mà chúng tôi cũng nghĩ đến cái vấn đề mà hoằng pháp qua cái phương diện điện ảnh, nhất là phim truyền, thì tầng lớp nào cũng có thể tiếp thu. Còn nếu chúng ta thuyết pháp giảng kinh như thế này, như vừa nãy chúng tôi trình bày, quý vị về mở thì quý vị xem, quý vị nghe thôi, chồng con chưa chắc đã chịu xem chịu nghe. Nhưng nếu chúng ta mở một bộ phim hay, chắc chắn rằng sẽ hấp dẫn chồng con chúng ta cùng xem. Như vậy thì qua cái bộ phim hay và chứa đựng cái nội dung Phật giáo thì chắc chắn nó sẽ có cái tác dụng giáo hóa nhiều hơn. Vào cái thập kỷ 60 á, quý vị biết là phim ảnh rất là hiếm. Muốn xem phim á thì đi vào rạp. Có những vị nào mà sống ở cái thập kỷ 60 thì đã biết.
Chúng tôi còn nhớ lại là
sinh ra đó cho đến khi đi tu năm 73 đó, được đi xem hồi đó gọi là xem cine hoặc là xem chiếu bóng đó, được có 2 lần thôi. Mà 2 lần được xem như vậy là sung sướng lắm. Cái tiền đâu đi xem. Rồi dần dần quý vị biết là khoa học phát triển, người ta mới có được những cái truyền hình. Truyền hình đó thì ngày xưa cũng là truyền hình trắng đen. Mà một xóm á chỉ có 1-2 nhà có cái, mua được cái truyền hình thôi. Mà mỗi một ngày á truyền hình phát sóng quý vị biết mấy giờ không? Bắt đầu từ 6 giờ cho tới 10 giờ hoặc 11 giờ là hết. Mỗi ngày có nhiêu đó thôi. Chứ không như bây giờ là phát cả ngày cả đêm, lúc nào chúng ta cũng coi được. Chúng tôi còn nhớ mỗi một tuần đó là tối thứ bảy là nó có cải lương. Mà hồi xưa người ta mê cải lương lắm. Tới thứ bảy những cái nhà ở đó đó người ta cũng tốt lắm, người ta mở ra cho bà con đến xem. Cứ như mỗi tuần họ cho xem một ngày. Còn những ngày kia nhiều nhà họ không cho, họ đóng cửa là không cho, họ sợ đến rồi nó ồn ào chặt nhà người ta. Mà phim ảnh thì quý vị biết lúc đó rất là khan hiếm, không phải như bây giờ. Rồi dần dần video ra đời thì người ta có thể ở nhà ngồi xem. Cho nên á là cái rạp chiếu bóng bắt đầu dần dần bớt người. Chỉ trừ những cái trường hợp là những bộ phim hay á, người ta mới vào rạp mà xem. Chứ còn không á, những cái phim nào mà ở ngoài mà nó có rồi đó thì người ta đi thuê về người ta xem, người ta ngồi ở nhà xem. Không có mất công, mất thời giờ, tốn tiền đi vào rạp. Cho nên rạp hát á dần dần ít người. Rồi bây giờ đó chúng ta thấy VCD, DVD lại tiếp tục ra đời. Và cho đến bây giờ có thể nói rất nhiều người, nhiều nhà đã có đầu máy đã có tivi. Nhưng nói thế, chứ theo chúng tôi dự đoán đó, thì chắc mới khoảng chừng 70% thôi, chứ chưa phải là 100% đều có tivi, có đầu máy đâu. Nhưng mà như vậy cũng là tương đối rồi, 60-70% gia đình có được cái phương tiện đó. Như vậy chúng ta có thể cho rằng một nhà có được một cái đầu máy, cái tivi. Chúng tôi dự đoán trong tương lai, không những một nhà có một cái tivi, mà trong gia đình mỗi người đều có riêng một cái tivi. Bởi vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì quý vị thấy hiện tại cái ngành công nghệ sản xuất dây chuyền hàng loạt, mỗi ngày quý vị biết là người ta sản xuất ra máy móc rất là nhiều, thì cái cung nhiều mà cầu thì ít, thì chắc chắn rằng nó phải sao? Phải hạ giá, phải rẻ. Mà cuộc sống của chúng ta thì mỗi ngày một khá một cao, ai cũng muốn thích hưởng thụ cá nhân. Chúng tôi nói thí dụ như thế này, khi đó đó trong gia đình có bốn người, ông cha nó thì có một cái, ông cha thích coi đá banh thì cứ việc coi đá banh, người mẹ đó thích nghe pháp thì cứ mở nghe pháp, còn hai đứa con, đứa nó thích phim, đứa thích nhạc thì nó mở nó xem nó nghe, và mỗi người có một cái phone đó để tự nghe tự xem, không ai ảnh hưởng đến ai. Bây giờ thí dụ như là ông cha ông mê đá banh, mà mình người vợ người con hay gì lại muốn xem phim, thì thành ra nó rất là khó chịu. Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai không phải mỗi nhà một cái tivi đầu máy, mà mỗi người hiện tại đây đó, thì những đứa con của chúng ta ở trong gia đình nó học, nó sử dụng vi tính. Mà bây giờ một cái máy vi tính á, nó có thể vừa học được, rồi nó vừa nối mạng internet được, và nó vừa có thể xem VCD, DVD được. Như vậy một mình nó sử dụng một cái phương tiện vừa học vừa xem. Còn cha mẹ nếu không biết vi tính thì mỗi người cái tivi, cái đầu máy, lúc đó cũng không có phải là mắt. Đó là chúng ta nhìn một cách xa đó, để mà mình tính toán cái việc làm thế nào đó để hoằng pháp lợi sinh, được lợi ích. Như vậy thì vấn đề phim ảnh trong tương lai là rất quan trọng. Khi mỗi người đều có một cái phương tiện xem nghe như vậy thì chúng ta thấy phim ảnh là rất quan trọng. Những nhà làm phim ở Trung Quốc đã thấy được cái sự lợi ích này, cho nên họ đã hoằng pháp qua phim ảnh và đã sản xuất những cái bộ phim như quý vị đã được xem, như Tề Thiên Đại Thánh. Vừa rồi chúng tôi thấy có những bộ phim như là Quan Âm Diệu Thiền, Lục Tổ Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là Tế Điện Hòa Thượng, Hoàng Nhất Đại Sư. Những bộ phim này đã được rất là nhiều nước xem và hoan nghênh. Gần đây chúng tôi có xem một cái bộ phim gọi là Nhân Duyên Tái Thế của Đài Loan, do Phật Quang Sơn sản xuất. Cái bộ phim này trước đây nó có cái tên là Thoát Vòng Tục Lụy, do Hòa Thượng Quảng Độ đã dịch. Truyện rất là hay, họ dựng thành phim, quý vị biết xem rất là mê. Người già, người trẻ, người nào xem cái bộ phim này chắc cũng say mê và hấp dẫn. Việt Nam chúng ta, các bậc thầy, những vị đi trước cũng có làm những cái bộ phim, mà vừa rồi chúng tôi cũng có ghi chép lại được một số cái bộ phim như là Ánh Đạo Vàng, nói về cuộc đời Đức Phật, Công Chúa Diệu Thiền, Đôi Mắt Thái Tử Câu Na La, rồi Một Liên Tìm Mẹ, người con báo hiếu Quan Âm Diệu Thiền, Thái tử A Xà Thế và cái bộ phim Bước Chân Xuất Thế. Vừa rồi chúng tôi cũng nghĩ đến cái chuyện đó, đó, nghĩ đến cái vấn đề mình phải hoằng pháp qua cái phương diện điện ảnh này.
Ta phải lợi dụng phương tiện điện ảnh để hoằng pháp lợi sinh. Chúng tôi đã nhờ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ viết một tuồng cải lương.
Tuồng cải lương là Tham Tiền Niệm Phật. Thì cái tuồng này vừa theo cái truyền ông già tu mướn của Nhật Bản, nhưng mà cố viết, cố coi như là hư cấu thêm cho nó sinh động. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã cho phổ biến và cũng đã tặng cho quý vị rất là nhiều. Chúng tôi mới thấy rằng cái vấn đề cải lương nó nằm trong cái phạm vi nó còn hơi hạn hẹp. Chúng tôi tiếp tục làm một cái bộ phim thứ hai là Trở Lại Đường Xưa. Thì đây là phim truyền. Cái nội dung của cái phim này là cái anh Dũng Mãnh, ảnh theo bạn bè ăn chơi hư hỏng rồi sinh ra trộm cắp. Về sau gặp được một vị thiền sư, vị thiền sư mới khuyên anh ta. Anh ta cũng nghe, cũng hối hận, cũng hứa là chừa bỏ. Nhưng khi mà về nhà đó, tiền thì hết, rồi cái thói cũ ăn chơi nó lại lôi kéo. Cho nên tối hôm đó anh ta đến cái nhà cái bà quản oai để rình. Thì chẳng may tối hôm đó, đó là bà quản oai bà đau, bệnh, bệnh rất là nặng. Con gái bà mới chăm sóc. Thì anh Dũng Mãnh này ảnh ở ngoài ảnh rình, rình từ khuya cho đến gần sáng rồi. Thì anh thấy sao mà trong nhà không có tắt đèn, cứ mở đèn như vậy. Anh ta từ một cái người mà ăn trộm, bây giờ trở thành người ăn cướp. Thế là anh ta xô cửa, anh ta vào định cướp của giết người. Nhưng mà vừa xô cửa vào thì cái cô con gái đó, cô lại mừng quá, cô chạy ra, cô nói ông ơi ông cứu giùm mẹ tôi bị bệnh nặng sắp chết. Thế là cô vang lại quá trời. Thế ông này ông động lòng. Thế là lúc mà ông gặp vị thiền sư đó, thì vị thiền sư cũng khuyên anh nếu mà có gặp nạn gì thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chí thành chí kính thì Bồ Tát gia hộ. Ông mới nhớ vậy, ông mới nói thôi giờ cô đi làm cái bàn thờ đi ra ngoài đó, rồi cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi, biết đâu do cái sự mà chí thành của cô đó mà cảm động đến Đức Phật gia hộ cho mẹ cô được tai qua nạn khỏi. Thì cô này mừng quá, lúc này thì nghĩ đến mẹ mà, nói thôi ông làm ơn giúp ông coi giùm mẹ tôi. Rồi thế là cô ta có làm bàn thờ, cứ chăm chú niệm Đức Quan Thế Âm. Cái anh này anh đi ăn cướp mà rốt cuộc bây giờ vô đây phải ngồi coi mẹ người ta giùm. Thế từ đó anh ta mới cảm động, rồi thế là từ bỏ luôn, không có đi ăn trộm nữa. Thì cái bộ phim này chúng tôi đang làm cũng sắp sửa xong rồi. Như quý vị biết rằng đó là cái vấn đề phim ảnh nó có cái tác dụng rất lớn trong cái thời đại hiện nay. Do vậy mà chúng tôi nghĩ đến cái phương tiện này. Và trong tương lai còn đang chuẩn bị mấy bộ phim. Thì kịch bản thì nói chung có rồi, nhưng mà quý vị biết làm phim tốn tiền lắm. Một bộ phim như vậy cứ phải là từ cả trăm triệu trở lên chứ không có dưới. Chúng ta nghe cái thấy ai cũng xuýt xa rồi ha. Chứ ở ngoài người ta làm những cái bộ phim, quý vị biết tính tiền tỷ chứ không phải là tiền triệu, trăm triệu nữa đâu. Mình làm như vậy là ít lắm rồi. Nếu mà đóng một cái bộ phim mà chất lượng phải bạc tỷ. Thế nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ và không làm thì cái việc hoằng pháp của chúng ta nó sẽ bị hạn chế. Cho nên chúng tôi cũng cố gắng. Bây giờ thì đang thực hiện cái bộ phim Trở Lại Đường Xưa vừa nãy chúng tôi kể đó, thì cũng sắp xong rồi, còn đang chờ xin giấy phép. Còn lại những cái bộ phim tới đó thì đang chuẩn bị nhưng mà còn chờ. Không biết chờ cái gì mà quý vị vỗ tay đó. Vậy là quý vị cũng biết chờ cái gì rồi phải không? Chờ ai cho phép đây? Đặc biệt là ở bên Trung Quốc, quý vị biết là họ rất là hay. Họ làm phim không chỉ để truyền bá Phật Pháp mà còn giới thiệu những cái bậc cao tăng của đất nước. Và họ xem đó là cái niềm tự hào của dân tộc họ. Chẳng hạn như họ làm cái bộ phim Lục Tổ Huệ Năng, Hoằng Nhất Đại Sư, thì đó cũng là cái phương tiện Hoằng Pháp, nhưng đồng thời họ cũng muốn đề cao và giới thiệu những bậc cao tăng đắc đạo ở nước họ. Quý vị thấy không? Họ rất khéo. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta có một vị vua, đó là Trần Nhân Tông. Vị vua này có công lớn đối với đất nước. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề những vị vua lớn ở thế giới thì Trần Nhân Tông phải là một trong những vị vua đó. Bởi vì cái thời của Ngài khoảng thế kỷ thứ 13 đó, cái giặc Nguyên Mông đi đến đâu là tàn phá và sang bằng hết. Thế mà đến nước Việt Nam, hai lần bị vua Trần Nhân Tông đánh đuổi. Quý vị thấy, thời buổi đó, tất cả các nước mà quân Nguyên Mông đi ngang đều tiêu hết, đều mất hết, mà đến Việt Nam bị thua. Vậy rõ ràng rằng Trần Nhân Tông là một vị vua rất giỏi. Và Trần Nhân Tông lại là một vị vua Việt Nam từ bỏ ngôi để đi xuất gia. Ở Ấn Độ, Thái tử Tất Đạt Đa bỏ vua xuất gia. Bây giờ cả thế giới đều biết. Còn Việt Nam chúng ta có một vị vua cũng bỏ ngôi xuất gia, mà ngay cả con cháu của Ngài cũng chưa biết nữa, chứ đừng nói chi là ở ngoài nước. Chúng tôi thấy Trần Nhân Tông là một vị vua có công rất lớn đối với đất nước, và là một vị vua bỏ ngôi xuất gia, rất là tự hào đối với dân tộc cũng như đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thế mà cho đến ngày nay chúng ta chưa có giới thiệu được với thế giới. Và nói hẹp, đối với dân tộc chúng ta, đây là một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ thiếu sót rất lớn của chúng ta. Chúng tôi đang có cái ước mong có những Phật tử hoặc là những vị có cái tâm huyết đối với dân tộc, đối với Phật giáo Việt Nam, chúng ta cùng nhau thực hiện cho được cái bộ phim giới thiệu về vua Trần Nhân Tông, một vị anh hùng của dân tộc, một vị vua có thể nói rằng tài ba của thế giới, và một vị vua đã từ bỏ ngôi xuất gia, là một cái vị tổ đầu tiên của Trúc Lâm Yên Tự. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực hiện cái bộ phim này thì đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí. Bởi vì Trần Nhân Tông không phải chỉ riêng vị tổ bên Phật giáo, mà còn là một vị anh hùng của dân tộc có công lớn đối với đất nước. Chúng tôi đang có cái hoài bão như vậy đó, mà không biết là có làm được hay không. Thì hôm nay chúng tôi nói cái điều này cũng là kêu gọi toàn thể quý Phật tử, quý vị nào thấy ai có khả năng viết được cái kịch bản của Trần Nhân Tông, sau đó chúng ta cùng nhau để thực hiện, để giới thiệu cho thế giới biết. Và đây cũng là cái niềm tự hào của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Về truyện thì chúng tôi thấy có một bộ truyện rất hay của Phật giáo Việt Nam do một vị cao tăng viết, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Bộ truyện gì quý vị biết không? Bài Học Ngàn Vàng. Bộ truyện này cũng rất hay. Khi mà đọc trong truyện, chúng ta đã thấy nó hấp dẫn rồi. Cho nên nếu mà dựng thành phim thì có lẽ cũng sẽ thu hút. Mà trong đó sẽ dạy cho con cháu chúng ta những cái bài học nhân quả rất tốt. Chúng tôi rất mong rằng quý vị hiểu biết được cái lợi ích, giá trị của việc hoằng pháp lợi sinh qua điện ảnh. Thì mong rằng quý vị cũng cố gắng cùng chúng tôi để mà làm cái công việc thực hiện những cái bộ phim điển hình như là bộ phim Trần Nhân Tông. Thực hiện cho được những cái bộ phim đó, chúng tôi nghĩ rằng cũng đòi hỏi rất nhiều về chất xám mà cũng như là tiền bạc. Chúng ta làm thế nào đó để cho cái bộ phim nó có giá trị. Do vậy chúng tôi rất mong rằng quý vị cùng chúng tôi để mà thực hiện được cái bộ phim về cuộc đời của Ngài Trần Nhân Tông. Quý vị vỗ tay là quý vị chấp nhận rồi đó nha. Vậy thì hoằng pháp lợi sinh đó là bổn phận của người Phật tử. Từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi Niết Bàn, Ngài đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Về sau các bậc tổ sư đã nối nhau tiếp tục hoằng pháp lợi sinh, tùy theo hoàn cảnh phương tiện mà hoằng pháp. Lúc đầu thì chúng ta hoằng pháp bằng truyền khẩu, rồi dần dần nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lợi dụng những cái phương tiện ghi âm, ghi hình, rồi truyền hình hoặc là internet hoặc là điện ảnh để mà hoằng pháp lợi sinh. Mục đích hoằng pháp lợi sinh làm gì? Để cho Phật pháp trường tồn, lợi ích cho chúng sinh và báo ơn Đức Phật. Tất cả chúng ta là Phật tử. Phật tử ở trong đó nó bao gồm cả người xuất gia và người tại gia, chứ không phải Phật tử là quý vị đâu. Phật tử có nghĩa là con Phật, và con Phật trong đó có những người xuất gia và tại gia. Những người xuất gia thì lo về tinh thần, những người tại gia thì lo về vật chất, để cùng nhau làm cái công việc hoằng pháp. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có một người tên là Cấp Cô Độc. Ông này ông rất là giàu và thường giúp đỡ những cái người nghèo khó, cô độc, cho nên gọi là Cấp Cô Độc. Một hôm ông đi buôn ở Ma Kiệt Đà, trên đường đi ông ghé vào nhà anh vợ để nghỉ. Hôm đến thì thấy nhà anh vợ đang chuẩn bị làm cỗ. Cấp Cô Độc mới hỏi là hôm nay anh làm cái gì mà sao thấy nấu nướng bày biện nhiều quá. Người anh vợ mới nói rằng ngày mai cúng dường trai tăng dâng lên Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Cấp Cô Độc nghe tới Đức Phật, tự nhiên trong lòng ông ta sanh hoan hỷ, mới hỏi là Đức Phật là ai. Người anh vợ mới kể là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, đã xuất gia thành Phật và hiện nay độ rất là nhiều đệ tử. Nghe như vậy trong lòng ông ta tự nhiên là rất hoan hỷ, muốn được gặp Đức Phật. Tối hôm đó ông ta ngủ mà chợp mắt cũng như là thức giấc tới 3 lần mà trời chưa sáng, vì trong lòng ông cứ nôn nao là để muốn được gặp Phật. cho nên ngủ một chút cái giật mình cứ tưởng sáng rồi, nhưng mà chưa, tới ba lần như vậy trời cũng chưa sáng nữa. Rồi ông ta lội bộ đi đến tinh xá để gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, Phật thuyết cho ông một thời pháp. Nghe xong ông ta rất là sung sướng, bởi vì từ xưa đến giờ chưa được nghe, chưa được hiểu cái giáo pháp của Đức Phật, mà hôm nay được nghe, được hiểu, ông ta rất lấy làm sung sướng. Và ông ta muốn rằng ở nước Xá Vệ, Phật pháp sẽ truyền về đó. Các cô độc mới thỉnh Đức Phật về Xá Vệ để mà thuyết pháp. Đức Phật mới nói bây giờ hiện tại ở Xá Vệ chưa có nơi để Phật và Chư Tăng về. Thế là ông ta nói rằng thôi để con phát tâm cúng dường một cái tinh xá để cho Ngài về đó thuyết pháp. Phật hứa hả. Rồi ông ta trở về Xá Vệ, rồi ông mới đi tìm cái mảnh đất để mà cất cái tinh xá. Đi tìm rất nhiều nơi, không có nơi nào ông ta vừa ý hết á. Một hôm ông ta mới đến ngay cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà, thấy cái vườn rất là đẹp, thanh tịnh, rồi thế đất cao ráo, cây cối mát mẻ. Ông ta mới đến gặp Thái tử Kỳ Đà, nói bây giờ tôi muốn mua cái khu vườn này, Ngài có bán không? Thì Thái tử Kỳ Đà, quý vị biết Thái tử giàu đâu có thiếu cái gì đâu mà bán vườn chi. Nhưng mà ông cũng nói chơi, ông nói nếu mà ông mà có đem vàng ông lót hết được thì tôi bán. Các cô độc nghe nói vậy, rồi tôi xin chấp nhận. Thì nghe các cô độc nói như vậy, cái ông này ông giật mình, ông nói tôi nói chơi vậy thôi chứ đâu có ai bán làm chi. Mới đầu ông nói, ông cứ tưởng là ông này làm sao mà dám bỏ tiền vàng để mà mua khu đất, muốn nói chơi. Nhưng mà các cô độc thì lại mua thiệt. Các cô độc nói không được, Ngài là Thái tử, trong tương lai lên lãnh đạo một cái đất nước mà Ngài nói như vậy thì mất uy tín, không được. Thì ông kẹt rồi, thế là chấp nhận bán cái khu đất đó cho ông cấp cô độc. Cấp cô độc ông mới cho người về chở vàng ra để lót. Cái gì biết ông giàu ghê này. Rồi lót một hơi thì ông đang đứng ngắm những cái cây. Cái cây thì làm sao mà lót được. Rồi cái Thái tử Kỳ Đà mới nói thôi vậy thì bây giờ đất thì phần ông cúng, còn cây thì phần của tôi. Cho nên thường thì chúng ta đọc vào trong kinh A Di Đà, nhìn như thì ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó. Như thì ngã văn có nghĩa là tôi nghe như vậy. Nhất thời là một thời. Phật tại Xá Vệ quốc là Đức Phật tại nước Xá Vệ. Kỳ thọ cấp cô độc viên có nghĩa là vườn của ông cấp cô độc mà cây của Thái tử Kỳ Đà. Vì sao mà cấp cô độc lại trọng pháp khinh tài như thế? Vì sao làm ra đồng tiền xài đôi khi chúng ta còn tiếc. Đằng này ông dám đem vàng ra lót để mà mua khu đất cúng dường cho Đức Phật. Vì sao ông lại trọng pháp khinh tài như thế? Chúng ta phải suy nghĩ. Vì ông thấy được lợi ích của Phật pháp. Nếu Phật pháp được hoàn truyền thì chúng sinh được lợi lạc. Người ta biết tu sẽ không còn đau khổ, không còn sinh tử luân hồi. Thế giới này được hòa bình an vui. Cho nên ông ta coi thường tiền bạc và chấp nhận để xây dựng một cái tinh xá cho Phật hoằng pháp lợi sinh. Thì kể câu chuyện này, chúng tôi mong rằng quý vị cũng cố gắng noi theo cái gương của các cô độc. Tuy rằng chúng ta không có khả năng như cấp cô độc, nhưng mình có một cái tấm lòng. Chúng ta phải thấy ở chỗ là cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với Phật pháp. Mình muốn Phật pháp lưu truyền, có nghĩa là mình muốn cho con cháu của mình sau này được lợi ích an vui. Như vậy mà chúng ta cùng nhau làm thế nào đó thuần dương Phật Pháp để làm lợi ích cho chúng sinh, để giữ gìn Phật Pháp được trường tồn, để báo ơn Đức Phật. Mà trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta phải lợi dụng cái phương tiện phim ảnh để mà hoằng pháp, thì như vậy nó sẽ rộng rãi hơn và cái lợi ích của nó được nhiều hơn. Chúng ta làm được những công việc này, đó là chúng ta góp phần làm cho Phật Pháp được lan truyền, chúng sinh lợi lạc. Và không ai hơn đó là những người con, người cháu của chúng ta sau này. Khi tiếp cận được những cái bộ phim mang cái tính cách Phật giáo đó, nó có thể giác ngộ, hướng thiện, hướng thượng, thì đó là một cái điều diễm phúc cho gia đình mình, cũng là cho xã hội, cho nhân loại. Thì cuối lời chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc và thấy rõ được cái trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh, cùng nhau góp phần để làm cho Phật Pháp được lưu thông trường tồn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà.